Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
2:4, câu 31 hết câu 37. Bấy giờ Đức Giêsu xuống Capharnaum, một thành miền Galilê, và vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách giảng dạy của Ngài, vì lời của Ngài rất có uy quyền. Trong hội đường có một người bị thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Với ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát bảo nó: "Cơm đi!" Để xuất khỏi người này, quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm gì hại anh ta. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy có uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất khỏi." Và tiếng đồn về người lan rộng khắp trong vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đọc tin mừng Luca chương 4. Chúng ta mới nghe ông ta đã cho chúng ta thấy sức mạnh, uy quyền của lời Chúa trong phục vụ, cũng như là quyền năng của Chúa hiện diện trong phục vụ. Khi Đức Giêsu vào hội đường của người Do Thái ngày thứ bảy, bây giờ chúng ta gọi là ngày Chủ nhật. Ngày xưa thì ngày thứ bảy quan trọng, nhưng bây giờ chuyển sang ngày Chủ nhật. Nhiều người có mặt trong ngày thứ bảy đó, họ ngạc nhiên về thấy Chúa Giêsu đã lên tiếng và trừ quỷ. Họ nói: "Lời ấy như thế nào vậy mà uy quyền đến thế? Ông có uy quyền ra lệnh cho cả các thần ô uế, chúng phải chạy trốn." Đúng, ông là ngôn sứ đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã biến thăm dân người. Câu hỏi tin mừng chúng ta mới đặt lại đó, đó là nhận xét của những người Do Thái khi họ chứng kiến lời Đức Giêsu giảng dạy và phép lạ Chúa Giêsu chữa lành. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám. Và tin mừng hôm nay nhắc lại để diễn tả về hiệu quả của phục vụ ngày thiết lập. Tức là ngày vào ngày hội đường ngày thứ bảy, để rồi ngày bổ túc cho ý nghĩa hay giá trị ngày thứ bảy khi ngài bị giết chết vì lời giảng, cũng như phép lạ ngày làm, thì nó sẽ được thay thế vào ngày Chủ nhật. Cho nên phục vụ ngày Chủ nhật đối với người Công giáo là trung tâm đời sống đức tin, là nguồn ơn cứu độ. Cho nên nếu chúng ta đọc dấu ấn của Thánh trong hiến chế phục vụ số 106 nói về giá trị ngày Chủ nhật mà Chúa đã thay thế cho phục vụ Do Thái vào ngày thứ bảy, hội thánh nói thế này: theo truyền thống bắt nguồn từ chính ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, hội thánh cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh vào ngày thứ tám, tức là ngày đầu tuần, ngày Chủ nhật. Đó. Từ vậy trong ngày đó, các tín hữu họp nhau để nghe lời Chúa. Tôi thấy muốn nói, đầu tiên là gì? Ngày Chủ nhật hay là ngày lễ của Chúa họp nhau, đầu tiên đến để với mục đích là nghe lời Chúa, chứ không phải đến để mà để tội hay là để ăn lương tâm. Đến để nghe lời Chúa và tham dự thánh lễ tạ ơn. Ta gọi thánh lễ tạ ơn tại sao? Các bạn đi vượt biên không chết thì tới nơi là tạ ơn này, hay là thi đâu là tạ ơn này, hay là đòi được nợ là tạ ơn này. Bản chất của thánh lễ được gọi là tạ ơn, hai điều tạ ơn nhé. Tạ ơn vì cho tha tội cho chúng ta, tạ ơn vì chúng ta giáo dục di chúc. Mình ta nhớ được khi di chúc là Chúa đã lập với chúng ta, thuộc với chúng ta, để chúng ta không có thiếu thốn cái gì. Chúa có cái gì thì chúng ta có cái đó. Tạ ơn chúng thánh lễ được gọi là lễ tạ ơn là như vậy, chứ không phải khi nào chúng mánh thì mới được tạ ơn Chúa. Và để ghi nhớ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu cũng như vinh quang của Ngài, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã dùng sự chết và phục sinh của Ngài để cứu chúng ta, cho chúng ta được sống lại, được tái sinh trong niềm hy vọng sống động. Vì vậy ngày Chúa nhật là ngày lễ nguyên thủy, phải được đề cao và in sâu trong lòng đạo đức của người tín hữu. Nguyên thủ là vì thời các tông đồ ngày xưa, thời giáo xưa nay chỉ có lễ ngày Chúa nhật thôi, nguyên thủy. Và không có lễ ngày Chúa nhật, không có ngày Chúa nhật, ngày thứ tám Chúa sống lại thì chẳng có lễ gì cả. Cho nên nguyên thủy là như vậy, in sâu vào lòng đạo đức của người tín hữu. Cho nên ngày đó phải trở thành ngày vui mừng và là ngày nghỉ việc. Cho nên nếu không vì một lý do đặc biệt nào đó thì không ai được bỏ cử hành phục vụ ngày Chủ nhật mà thay thế bằng lễ tốt. Nên nhiều người thì muốn tổ chức lễ cưới vào ngày Chủ nhật thì xã hội muốn là đẹp lòng Chúa, đẹp xã hội, thì lấy bài của ngày Chủ nhật rất là quan trọng, chứ không lấy nên lấy bài của ngày lễ cưới đọc vào ngày Chủ nhật. Bởi vì Chủ nhật giáo huấn là nền tảng đức tin mà. Và nếu chúng ta đọc hiến chế phục vụ số 7 thì Hội Thánh cho biết chúng ta đi dự lễ bắt nguồn từ Chủ nhật, mầu nhiệm Chúa sống lại, là chúng ta tìm gặp được 7 cách hiện diện của Chúa trong phục vụ. Thứ nhất là Hội Thánh nói Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong hy tế của Ngài. Mặc dù mắt trần chúng ta không thấy, nhưng mà mỗi khi Hội Thánh cử hành thánh lễ, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu ở trên trời thế nào thì trong thánh lễ là như vậy. Cách hiện nhất là Chúa hiện diện trong hy lễ của Ngài. Cách thứ hai là Chúa hiện diện ở nơi thừa tác viên của Ngài. Như ngày xưa Chúa dâng mình trên thánh giá thế nào thì ở trong thánh lễ, người cử hành phục vụ, người dâng lễ phải giống Chúa Giêsu trên thập giá, có nghĩa là phải khổ, phải vất vả vì do bài giảng mới giống Chúa Giêsu thập giá được một phần nào đó. Thứ ba là Chúa Giêsu hiện diện một cách thực sự dưới hình thái thánh thể, là tấm bánh và ly rượu, là hiện diện một cách thực sự đầy đủ trọn vẹn thần tính và nhân tính. Thứ bốn, Chúa Giêsu hiện diện một cách thiết thực trong các bí tích bằng quyền năng của Ngài. À, chúng ta thấy cái này phân biệt nhé. Riêng bí tích thánh thể đã thánh lễ là Chúa Giêsu hiện diện trực tiếp và Chúa Giêsu trực tiếp nói với chúng ta, Chúa Giêsu trực tiếp ban ơn cho chúng ta, chúng ta trực tiếp được gặp Chúa Giêsu. Còn các bí tích khác thì Chúa hiện diện bằng quyền năng của Ngài. Khác chưa? Quyền năng của Ngài tức là ban ơn thánh tẩy này, hay giải tội này, hay là thêm sức này, hay sức giàu vân vân. Các sáu cái kia là Chúa hiện diện bằng quyền năng của Ngài, Ngài ban quyền cho cái người đó để ban ơn theo ý muốn của Ngài. Nó mang tính cách gián tiếp. Riêng với thánh thể thì không gián tiếp mà là trực tiếp, khác nhau. Và cho nên có thể nói là Ngài hiện diện trong các bí tích bằng quyền năng của Ngài. Thứ năm, Ngài hiện diện thực sự trong lời của Ngài khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Ngài hiện diện thực sự, chẳng những qua hình bánh rượu nhé, thực sự, mà Ngài cũng còn hiện diện thực sự nữa bằng lời của Ngài khi hội thánh, khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Có nghĩa là đọc Thánh Kinh trong hội thánh là liên kết các bài đọc của Thánh Kinh trong hội thánh. Bảo hôm nay muốn đọc đoạn tin mừng Luca này thì phải đọc với thư của Thánh Phaolô gửi cho đoàn Thessalonica, hay là muốn hiểu bức thư của giáo đoàn Thessalonica Phaolô viết ấy, thì đọc với tin mừng đó. Cho nên là đọc Thánh Kinh trong hội thánh là như vậy ấy. Tức là tìm hiểu được lời Chúa xuyên suốt qua các bài đọc hội thánh đã chọn đọc trong thế này, mới gọi là đọc Thánh Kinh trong phục vụ ở trong hội thánh. Và sau hết là người hiện diện khi hội thánh cầu nguyện và thánh vinh, tức là cái phục vụ đấy. Vì thế phục vụ đáng được xem là việc thực thi chức tư tế tối cao của Chúa Giêsu Kitô, trong đó công cuộc thánh hóa con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện một cách hữu hiệu, thể thực hiện bằng dấu chỉ khả giác. Ví dụ như là dấu chỉ khả giác là khi ra bàn thờ linh mục hôn bàn thờ, không phải là hôn đá thánh trong đó đâu, mà có những bàn thờ không có đá thánh, mà hôn bàn thờ là bàn thờ là tượng trưng là dấu chỉ Chúa Giêsu. Cho nên mọi người quy quanh bàn thờ để nói rằng mọi người quy quanh Chúa Giêsu, cho nên nó hôn bàn thờ, đó là một dấu chỉ. Thế này, khi linh mục rửa tay, khi dâng lễ rửa tay, không phải là khi Phi-la-tô rửa tay, không lẽ ông cha dâng lễ là Phi-la-tô rửa tay, mà rửa tay là nói lên xin Chúa thanh tẩy nhờ y tế này. Đấy tức là một nói là những dấu hiệu khả giác sinh hiệu quả. Và Ngài trong đó việc cử hành phục vụ là việc cử hành công trọn và vẹn toàn, cũng như thực thi nhờ các nhiệm thể Chúa Kitô gồm cả đầu cùng các chi thể của Ngài. Tức là trong cái lễ việc cử hành vẹn toàn là vì Chúa Kitô là đầu, chúng ta là chi thể của Ngài. Do đó vì công việc của Chúa Kitô là tư tế và thân thể của Ngài là chúng ta, nên mọi việc cử hành trong phục vụ đều lại vi thánh cả. Và không một hành vi nào khác của thánh có hiệu quả, có hiệu lực bằng xét về danh hiệu cũng như đẳng cấp. Tôi để ý câu này nhé, cộng đồng nói thế này này: thánh lễ có một hiệu quả tuyệt vời xét về danh hiệu lẫn đẳng cấp, và không có hoạt động nào trong thánh sánh bằng. Thì hoạt động trong thánh sánh bằng có nghĩa là thế này, ví dụ như là khi phục vụ là sinh hoạt của thánh này, hay là đi với người cha sinh hoạt của thánh này, lần đàn mân côi cũng là sinh hoạt của thánh này. Thế nhưng mà thánh lễ vẫn đứng hàng đầu xét về danh hiệu và đẳng cấp. Cho nên tôi dạy giáo lý cho từng tầng, tôi luôn luôn khuyên họ điều này: bạn đừng bắt chước những người Công giáo mà họ thường biểu lộ đức tin của họ là trong một giáo xứ họ vào rất nhiều đoàn thể và kinh như họ thuộc rất nhiều kinh. Trời ơi, kinh ông Thánh An Tôn họ thuộc nhé, kinh ông Thánh Phan Xích Cô họ thuộc nhé, kinh bà Monica họ thuộc nhé, rồi bây giờ cả kinh Đạo Chúa Thương Xót, ôi trời nhiều kinh lắm, rồi kinh Catalina ở De Zuma, thương nhau biết lắm. Thì tôi bảo coi chừng, thuộc rất nhiều kinh như vậy. Hiện tại ngày xưa chúng ta ngồi với các cụ rửa kinh gia đình, ông moi ông thanh này ra đọc, rồi moi bà thánh ra đọc, dài ơi là dài. Cả cái kinh mà người ta đọc cách chẳng hiểu gì, nhưng mà nếu mà lấy dỗ thì cũng có phải đọc kinh đó, mà thầy có nhớ được nhiều. Phục lý trí tôn, cái kinh và cái hát đông đọc chẳng hiểu gì mà cũng phải đọc. Thì tôi khuyên là đừng bắt chước, đừng bắt chước những người sống đạo như vậy, mà một người Công giáo chính thức và trưởng thành làm bằng này. Về với tôi này, trước nhất là ưu tiên trong ngày, để về công việc ấy, tinh thần ưu tiên trong ngày cho việc dựng lễ, dựng lễ. Thứ nhì còn giờ nữa là đọc kinh phục vụ, nhất là kinh chiều. Thì chúng ta đọc trong hiến chương phục vụ nói về kinh vụ, kinh chiều quan trọng lắm. Bởi thế khuyên biết chủ chân và cả cộng đoàn đừng bỏ kinh chiều. Thì chúng ta đọc kinh chiều và tốt hơn nữa kinh sáng, hai cái giờ kinh trụ trong một ngày. Đấy là thánh lễ này, rồi đọc kinh phục vụ này, rồi thứ ba là gì? Thứ ba là mỗi một tuần dành lấy cái giờ đi học giáo lý hay đi học thánh kinh. Ba cái việc đó là tôi nghĩ cứ làm như thế thôi, còn những việc khác còn giờ nào làm thì thôi. Chứ nhiều khi bỏ ba cái việc này vào nhiều đoàn thể đọc nhiều thứ kinh, hay là tham gia nhiều công tác từ thiện mà lễ không chu toàn, kinh phục vụ không đọc, học giáo lý nghe lời Chúa không muốn, chẳng đi đâu. Tôi nói rằng ấu trĩ lắm. Ưu tiên là ba người đó, đó đầu tiên là dự lễ, thứ hai kinh phục vụ, thứ ba học giáo lý, thứ tư là đàn con côi. Nhiều khi người ta đưa đàn con côi đứng gần đầu, không còn cái gì đạo đức bằng tốt lành, thậm chí còn khuyên khích được thằng kia suốt cuộc đời các nó chẳng lễ lệ gì cả, nó đọc mỗi ngày ba cái kinh mừng trên nó bảo kinh đàn. Tôi không bao giờ dưới dạy người ta cái kiểu đạo đức như vậy cả. Có thể là Đức Mẹ ưu tiên cho cái thằng nào đó, thằng trộm nào đó, mà tôi không biết là Đức Mẹ ưu tiên cách nào thì tôi không biết, có thể đi, nhưng mà nhất định là đó không phải là cái mẫu sự chung, không phải là cái gương mẫu đâu. Lễ chẳng đi, cái vô vụ chẳng tham dự, học giáo lý chẳng để tâm, làm đúng một thứ việc khác nó không hay gì cả, bớt đi. Hay là làm ba cái việc kia nó chú đáo hát, rồi là đặt phân côi, rồi tham gia đoàn thể, rồi đi làm việc từ thiện xong. Đấy, cho nên tôi nhắc lại cái lời của cộng đồng nói thế này này. Không có hành động nào, hành vi nào khác của Hội Thánh có hiệu lực bằng xét về cả danh hiệu lẫn đẳng cấp khi nói về Thánh Đế Đức Giêsu Christ. Và chúng ta biết là một người Công giáo trưởng thành về đức tin thì ai cũng biết rằng đời mỗi người có hai trường hợp gặp Chúa trực tiếp cả hồn cả xác. Lúc nào vậy? Đấy, lúc nào nữa? Hai trường hợp, lúc nào nữa? Lấy ra một, lúc nào nữa? Hai trường hợp, lúc nào nữa? Ngày kính chung. Ngày kính chung cả hồn cả xác mình gặp Chúa trực tiếp. Đúng rồi. Và đi lấy cả hồn cả xác mình gặp Chúa trực tiếp. Chứ còn bây giờ chết ấy, chỉ có hồn gặp Chúa thôi, xác thì còn trôi ở dưới đất ấy, chưa gặp Chúa trọn vẹn đâu. Hai lần gặp Chúa trọn vẹn cả hồn cả xác là đi dự lễ và tới ngày kính chung gặp Chúa một cách trực tiếp. Thế thì chúng ta thường là cứ sợ cái ngày kính chung, chứ không phải sợ. Thực ra thì cũng đáng sợ, như trong bài thơ của Thánh Phaolô gửi Thessalonica chương 5 từ câu 1 câu 3 chúng ta vừa nghe khúc đầu đấy. Phaolô bảo cái ngày kính chung đến như kẻ trộm, kẻ trộm có đột nhập vào nhà chúng ta. Nếu mà chủ nhà biết thì đâu trộm có đứng vào được, nhưng mà không biết nó vào lúc nào nó đột nhập vào nhà mình. Nghe nói gì mới xảy ra, trộm mới đột nhập vào tiệm vàng ấy đó. Nhà có hai vợ chồng thì hai đứa nhỏ, một đứa 8 tuổi, một đứa 18 tháng, ở tỉnh gì ở Bắc nhỉ? Ở Bắc Giang ấy. Nó thừa cơ lúc cúp điện rồi trời mưa đó, mấy thằng băng thằng nó leo vào được, nó chém nát hết những người trong nhà, kể cả đứa bé mới có 18 tháng nó cũng chém nát ra luôn. Sợ quá. Đấy, nếu mà chủ tiệm vàng đó mà biết làm gì nó sẵn hành hung như vậy, rồi nó vơ hết đồ nó đi, thì cái hình ảnh đó cũng là diễn tả cái ngày kính chung bất chợt đến mà chúng ta không chuẩn bị đó, thì ma quỷ nó lên nó phá chúng ta như vậy đấy. Thế thì cái ngày đó cả hồn cả xác ta sống lại mà không biết vào cái giờ phút nào, ngày nào, rồi ma quỷ lên nó phá chúng ta như trộm nó đột nhập, thì Phaolô bảo để chuẩn bị cho cái ngày đó thì ngay bây giờ này, mỗi một ngày á, chúng ta đi dự lễ đi. Những người nào mà khao khát Chúa mà đến dự tiệc thánh thể, Phaolô nói tiếp như thế này ở phần thứ hai của bài đọc 1 Thessalonica chương 5 câu 4 câu 10, ông nói: anh em không còn ở trong tối tăm, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng. Chúng ta đi dự lễ đây, Phaolô bảo tất cả chúng ta là con cái ánh sáng, con cái ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Đêm hay bóng tối là tội lỗi. Khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta thứ tội hết mà. Cho nên không thuộc về đêm, không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiếp độ, vì Thiên Chúa không tiền định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ như ngày phán xét bất thần cho đến Chúa thịnh nộ với những đệ tử của chúng. Chúng ta đã chuẩn bị rồi mà, nhưng Chúa muốn chúng ta được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng ta đừng đã chết vì chúng ta, để rồi chúng ta dù còn dù thức hay ngủ chúng ta vẫn cùng được sống với Ngài. Thức là gì? Thức là đi dự lễ có những chuyện chúng ta làm tốt đẹp. Ngủ là gì? Đi dự lễ trong chúng ta vẫn còn có tội. Để dùng thức cho ngủ, chúng ta cùng sống với người. Có nghĩa là đi dự lễ, Thánh Phaolô bảo rằng Chúa ở trong chúng ta đó, chúng ta thuộc về Chúa đó, từ Roma chương 8 câu 10. Nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có chết vì tội đã phạm, thần khí cũng làm cho anh em được sống và anh em trở nên công chính vì Thiên Chúa đã chấp nhận anh em. Vì vậy chỉ khi chúng ta đi dự lễ chúng ta mới có niềm xác tín mà nói với Thiên Chúa như Thánh Vinh 26:13 đáp ca chúng ta mới đọc: tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Ơn cứu độ Chúa ban trong tin lễ Luca biểu diễn là đã viết lại cái trình thuật Giêsu trừ quỷ mà chúng ta mới đọc ở Luca chương 4 câu 33-34. Giêsu vào hội đường hôm đó là ngày thứ bảy, ngày người Do Thái cần phục vụ đó. Có một người bị thần ô uế nhập, thấy Đức Giêsu lên tiếng thì nó la lớn lên rằng: hỡi ông Giêsu Nazareth, giữa ông có tôi, giữa ông và tôi chúng tôi có chuyện gì? Tôi biết ông là ai rồi? Ông là con Thiên Chúa, ông là đấng thánh của Thiên Chúa, ông đến để tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là đấng thánh của Thiên Chúa mà. Sở dĩ quỷ nó nói lý lịch của Chúa như vậy là vì sao? Nó tưởng Đức Giêsu là ông phù thủy đi trừ quỷ. Mà phù thủy nào trừ quỷ để cho quỷ nó biết lý lịch mình trước, nó nói tên của mình, nó nói tất cả những đời tư của mình, thì ông phù thủy đã bó tay trước mặt quỷ. Cho nên quỷ nó tưởng Giêsu là phù thủy, nó nói tên: tôi biết ông mà, ông tên là Giêsu, quê ở Nazareth, ông là con Thiên Chúa. Nó biết lý lịch, nó nói nếu Giêsu thù thủy thì thua nó liền, bó tay. Nhưng mà không, khi nó nói như vậy thì Giêsu lên tiếng quát: ra khỏi người này! Nó tháo chạy tức khắc. Và chúng ta biết Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, Ngài đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng mà khi Ngài còn mang thân xác người phàm, người trần thế như chúng ta đó, thì Chúa Thánh Thần cũng là thần khí luôn luôn làm chủ và hướng dẫn mọi sinh hoạt của Ngài. Đã tự như ở đầu cuộc đời công tác của Chúa Giêsu ở Ma-cô chương 1 câu 12-13 có ghi là thần khí của Chúa hay Thánh Thần xua đuổi hay là đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc để chịu Satan cám dỗ, và Ngài sống giữa dã thú 40 đêm ngày mà chúng không làm hại Ngài vì có Chúa Thần ở với Ngài. Hay là Luca ở Ma-thi-ơ chương 12 câu 28 cũng nói là khi Chúa Giêsu trừ quỷ đó thì những người Do Thái chụp mũ và bêu diễu Ngài là ông này dùng tương quỷ mà trừ quỷ. Thì Đức Giêsu lên tiếng giải thích ngay: nếu tôi dựa vào Chúa Thần, thần khí của Thiên Chúa mà tôi trừ quỷ thì quá thực là triều đại Đức Thiên Chúa đã hiện diện giữa các ông. Nhưng Chúa Giêsu làm việc Ngài luôn luôn nại vào sự hiện diện của Chúa Thần. Bởi đó mọi sinh hoạt của Thánh, đặc biệt là sinh hoạt phục vụ, luôn luôn được Chúa Thần hướng dẫn làm chủ. Như lời Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở thứ nhất ở chương 2 câu 10 đến câu 16, nếu chúng ta đọc bài năm trắng, Phaolô nói thần khí của Chúa thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì thâm sâu ở Đức Thiên Chúa Không ai biết được những gì ở nơi Thiên Chúa nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Chúng tôi đã dùng lời thần khí của Thiên Chúa đích ứng để diễn tả những thực tại thuộc về thần khí. Đấy, Thánh Phaolô cũng nói là chúng tôi dùng thần khí là lời mặc khải để diễn tả những gì thuộc về thần khí. Con người sống theo thần, theo tính tự nhiên thì không thể nhận ra những gì thuộc về thần khí của Thiên Chúa vì cho đó là điên rồ. Nhưng con người sống theo thần khí thì đoán xét được mọi sự mà chẳng có ai xét xử họ được. Tức vậy, ai đã biết tư tưởng của Thiên Chúa để rồi phải chỉ vẽ cho Ngài? Còn chúng tôi biết được tất cả tư tưởng của Chúa Jesus Kitô nhờ thần khí ban cho chúng tôi. Tức là Phaolô muốn nói đến khi có thánh gợi phục vụ đấy thì Chúa Thần làm chủ công việc đó, để rồi những lời nói của thánh chấp phục vụ là tư tưởng, là lời nói của chính Chúa Giêsu. Vì lời của thánh rao giảng được thần khí chúc mặc khải và hướng dẫn nên ông Phaolô nói về sức mạnh phi thường của lời Chúa dòng thánh rao giảng. Thánh nào thuộc đọc cho thêm một Thessalonica chương 2 câu 13 đọc bên này nào. Một Thessalonica chương 2 câu 13 đọc bên nước mọi người đứng đọc cho bên em quay hùng như thế nào. Đây là anh cả trong nhà nữa cho các em phát triển
nào. Lời tôi nói với em không phải như lời người ta mà là lời của Thiên Chúa. Lời ấy đang tác động đến em là đi kèm tin.
Đúng rồi, hoàn hồn. Đó. Vậy em là gương cho em chứ. Đấy, và đồ là chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì khi chúng tôi nói cho anh em lời của Thiên Chúa, anh em đã đón nhận lấy lời. Không phải là lời của người phàm, mặc dù chúng tôi là người phàm, nhưng đó là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của lời ấy. Lời đó đang tác động nơi anh em là những tín hữu. Cho nên mỗi một khi chúng ta dự phục vụ, đặc biệt là tham dự thánh lễ, thì đó chính là lúc chúng ta được tham gia vào triệu đại Đức Thiên Chúa đúng với lời tin chúng ta đọc ở Thánh Vịnh 145-144 câu 13: triệu đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền của Ngài và đại trưởng tồn, Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. Amen.